lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con biết kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con, thành thần cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi, thành thần yêu thương đưa dắt nhân loại về với Chúa. Tôi nhận hết tội mình, Chúa rộng tình thứ tha, thân ra Chúa giao hòa đưa ta về cùng với Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Con nguyện dâng Cha là đấng cao tôn và chí thánh, bao mình con Cha để tăng linh hồn và thiên trí, để đến những tội tình của loài người chúng sinh. Ngài trên treo thân hình đem ta về dòng nước đại sinh. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng.
Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8:00 tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11:00 tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Kính chào quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Sự hiện diện của quý vị ở khắp nơi trên thế giới đã nói lên sự hiệp thông và gắn bó với nhau trong tình liên đới qua buổi cầu nguyện linh thánh này. Hôm nay thứ sáu, ngày 4/2/2022.
Chương trình cầu nguyện online mong kết hợp quý ông bà và các anh chị khắp nơi trên thế giới đến bên lòng Chúa xót thương, thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng nhau ca ngợi, cảm tạ Chúa vì muôn ân lành Chúa đã ban xuống cho chúng ta, và cùng nhau cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới, nhất là được sớm thoát qua cơn đại dịch chết người này. Kính mời quý ông bà và các anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa, nhân những ngày đầu năm mới, Chúng con xin dâng lên Chúa lời tri ân cảm tạ, vì Chúa đã thương yêu, gìn giữ chúng con, gia đình chúng con được bình an trong năm đại dịch nguy hiểm vừa qua. Và chúng con xin dâng lên Chúa năm mới này. Xin Chúa ban bình an cho chúng con, cho gia đình chúng con, và xin Chúa ban bình an cho toàn thế giới. Vì chỉ có Chúa mới có thể cứu thế giới chúng con thoát qua cơn đại dịch, thoát qua mọi tai ương, mọi khó khăn và chiến tranh đang đe dọa thế giới chúng con. Vâng, không có Chúa, chúng con không thể làm gì được. Chúng con rất yếu hèn, tội lỗi. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi chúng con và nhân loại đã xúc phạm đến Chúa. Và xin Chúa nâng đỡ và cứu giúp thế giới chúng con sớm thoát qua cơn đại dịch và mọi khó khăn hiện nay. Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con sẵn sàng tin vào Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng và mở lòng trí chúng con, để chúng con được sốt sắng tham dự giờ cầu nguyện linh thánh này. Giáo hội của Chúa lại ở trần gian từ tạo thiên lập địa cho tới nay, gặp biết bao nhiêu cam go thử thách, nhưng giáo hội vẫn luôn phát triển lớn mạnh vì có Chúa luôn hiện diện. Đúng như Chúa đã nói, ta sẽ ở cùng với các con mọi ngày cho đến tận thế. Các môn đệ, các tông đồ vẫn luôn tin vào Chúa, bởi vì không có Chúa, không ai có thể làm được gì. Mẻ cá lạ lùng trong tin mừng hôm nay cũng còn ám chỉ đến ơn gọi của các tông đồ. Các ngài đã bỏ mọi sự, cha mẹ, vợ con, ruộng vườn, nghề nghiệp mà đi theo Chúa. Vì thế, các ngài luôn được Chúa nâng đỡ, giữ gìn, ủi an. Dù rằng các tông đồ đã gặp biết bao dông tố, nhưng các ngài đã anh dũng, hiên ngang, làm chứng cho Chúa bằng chính cái chết của mình. Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi chúng ta, như Chúa đã mời gọi Simon, Andre, Jacobe và các tông đồ. Vì thế, chúng ta hãy đáp trả lời mời gọi bằng tiếng xin vâng, và chúng ta hãy để Chúa dẫn đưa chúng ta trên đường phục vụ tùy theo ý Chúa. Chúng ta hãy tin thác vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trong chiếc thuyền đời của chúng con, xin Chúa luôn hướng dẫn chúng con. Xin cho chúng con biết vâng lời Chúa, như Thánh Phêrô đã vâng theo ý Chúa. Lạy mẹ Maria, chúng con xin phó thác đời chúng con cho mẹ. Xin mẹ gợi lên nơi mỗi người chúng con lòng ước muốn thưa xin vâng với Chúa trong niềm vui sướng, hân hoan. Amen. Hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ti tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa là đứng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc rất linh thiêng này, Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Một linh mục bị bệnh tim và thận đang ở trong nursing home tại California. Xin Chúa tăng thêm sức mạnh cho Ngài để cha có thể qua ca mổ. Một linh mục bị ố phổi ở Việt Nam, xin Chúa thương chữa lành cho cha. Em Michael ở Cali bị bệnh trầm cảm, xin Chúa thương chữa lành cho em. Chị Thanh bị yếu tim, xin Chúa thương chữa lành cho chị và xin cho gia đình chị được bình an, mạnh khỏe. Bà Ý ở California, xin tạ ơn Chúa đã chữa lành bệnh viêm đường ruột của bà và đã được lành mạnh. Một gia đình ở Cali xin tạ ơn Chúa đã gìn giữ mọi người trong gia đình được khỏe mạnh bằng an và luôn có việc làm tốt bền. Anh Dũng bị tiểu đường cao, đã bị mù một mắt, mắt kia cũng rất mờ và đang điều trị. Xin Chúa thương chữa lành cho mắt còn lại của anh được tốt hơn. Một gia đình ở Boston xin tạ ơn Chúa, mẹ Maria và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho hai người con bị nhiễm COVID được Chúa chữa lành. Gia đình không bị lây nhiễm chéo, cả nhà đều mạnh khỏe và bằng an. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Xin cho mọi người mọi nhà biết sống yêu thương, nâng đỡ và chia sẻ cho nhau, ngay giữa lòng đại dịch COVID vẫn đang còn lây lan như hiện nay. Xin cho mọi người mọi nhà luôn biết tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa thương ban bình an và tuôn đổ tràn đầy thánh thần, hướng trên Đức Thánh Cha, các đức hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới, để qua đại dịch COVID-19 này, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các ngài sẽ dẫn đưa con thuyền giáo hội đến bến bờ bình an, hiệp nhất và yêu thương trong lòng thương xót của Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn cha cố Giuse Đinh Quang Lục mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn cha Giuse Trần Ngọc Thanh mới qua đời tại Kon Tum, Việt Nam. Linh hồn Anna Vũ Thị Nhung mới qua đời tại Worcester. Linh hồn Maria Tạ Thị Nguyệt mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Giuse mới qua đời tại Sài Gòn, Việt Nam. Linh hồn Maria Lê Thị Chút mới qua đời tại Arizona, USA. Linh hồn Giuse Phạm Thanh Ngạt lễ dỗ. Linh hồn Phêrô Trịnh Ngọc Cứ lễ dỗ. Linh hồn Francisco Xavier Nguyễn Văn Mỹ mới qua đời tại Liverpool, New York. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Trâm, bà cố của Sơ Hồng Vân ở Việt Nam. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Bảy và linh hồn Giuse Trần Văn Nghêu mới qua đời vì COVID ở Việt Nam. Linh hồn của tất cả những người đã qua đời vì COVID-19 trong hơn 2 năm vừa qua trên toàn thế giới, và đặc biệt tại Việt Nam trong những tháng ngày vừa qua. Lạy Chúa, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay, và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình chúng con được sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Xin quý ông bà và các anh chị cùng thầm thĩ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng tất cả quý ông bà và các anh chị, trong đại gia đình bên lòng Chúa thương xót, cùng hiệp lòng dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện đặc biệt cho những người đau yếu bệnh tật và những người xin chúng ta khất nguyện và các linh hồn chúng ta cầu nguyện. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa, vì Chúa hứa sẽ không từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc,
được
Chúa trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thanh xa, chết và tán xa, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng
lên Cha
bình và mâu, linh hồn và thần tình của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu,
con xin dâng lên Cha
linh và máu,
linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa
Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa
Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa
Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa
Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa
Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa
Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu,
con xin dâng lên Cha
mình và máu,
linh hồn và thần tinh
của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Gửi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Này Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Gửi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tim từ nhân, con tin thác nơi
thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Thiên Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Thiên Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Thiên Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, đứng đầy lòng trắc ẩn, đứng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là đấng xót thương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Đôi núi can về năm nào Ngài chết treo thân thập tự, Ngài đã hiến dâng màu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha, cậy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha, tuôn tràn cậy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con.
Sau đây, kính mời quý ông bà và các anh chị mở rộng tâm hồn đón nghe phần chia sẻ lời Chúa do cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, giám đốc ơn gọi Holy Redeemer ở Washington DC. Ngài là một linh mục trẻ và rất nhiệt thành trong công việc trao truyền lòng Chúa thương xót. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và sẽ cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin trân trọng kính cha.
Em xin chào anh chị, Lợi Vi cũng như tất cả quý anh chị đang điều hành giờ cầu nguyện của chúng ta bên lòng Chúa thương xót tối hôm nay, cũng như tất cả quý ông bà và anh chị em đang tham dự giờ cầu nguyện đêm nay bên lòng Chúa thương xót. Trước hết, con xin được mừng năm mới đến tất cả quý ông bà và anh chị em. Xin Chúa thương chúc lành cho những dự tính năm mới của tất cả chúng ta, để bất kể những dự tính của chúng ta là gì, chúng ta đều làm đáng danh Chúa và làm đẹp lòng Chúa. Giờ đây xin quý bà anh chị em cùng nhau lắng nghe lời của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret. Dân chúng chen lẫn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon, chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời thầy, tôi bắt được nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói, lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Zebedê là Giacôbê và Gioan, bạn trai với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như con đã xin quý ông bà anh chị em, hầu như lần nào con lên chia sẻ trên đường online của chúng ta, con cũng xin điều đó, và con chờ cũng mỏi cả cổ rồi, mờ cả mắt rồi, mà chẳng thấy ai giới thiệu cho con được ơn gọi nào hết. Không biết quý ông bà và anh chị em có nhớ cầu nguyện cho ơn gọi trong giáo hội không? Cái điều này quan trọng lắm, kính thưa quý ông bà anh chị em ạ. Cho nên hôm nay lại một lần nữa, con xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho ơn gọi, cầu nguyện cho các linh mục, các tu sĩ của Chúa, đặc biệt là những người đang phục vụ ở những vùng truyền giáo. Giống như trong những ngày vừa qua, chúng ta chứng kiến một việc rất đau thương, đó là một vị linh mục trẻ dòng Đa Minh đã bị người ta sát hại. Đó là những cái gì bên ngoài chúng ta thấy được, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Và ngày hôm nay, các linh mục của Chúa cũng đang bị sát hại như vậy, không phải bởi con người đâu, mà bởi ma quỷ đấy. Cho nên lời cầu nguyện của quý ông bà anh chị em rất quan trọng cho các linh mục, cho các tu sĩ. Quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho ơn gọi tương lai, là cầu nguyện cho chính tương lai của con cái mình. Quý mà anh xem thử tưởng tượng xem sau này con của chúng ta nó đến ở độ tuổi của chúng ta đó, mà không có những linh mục tốt lành thánh thiện, không còn nhiều như các linh mục để dâng lễ, để giảng dạy, để giải tội, để thi hành cái bí tích cho con cái chúng ta, thì cái nguy cơ linh hồn của con cái chúng ta như thế nào? Cho nên chúng ta nhìn xa, nhìn rộng, thì ngay bây giờ chúng ta phải khuyến khích ơn gọi, nâng đỡ ơn gọi, và nhất là cầu nguyện cho xin Chúa sai nhiều thợ cặt của Chúa, tốt lành của Chúa đến trong nhân loại hôm nay. Và con mong lắm trong năm nay 2022, ít nhất ai đó gọi điện thoại cho con bảo thưa cha, có một em con thấy nó có vẻ là nó thích đi tu lắm, con đã khuyến khích nó một thời gian và bây giờ nó muốn có cha nào giúp nó, đây số điện thoại của nó đây, cha gọi cho nó nha. Hứa với quý bà anh chị em con sẽ gọi ngay lập tức. Thứ hai, con xin quý bà anh chị em cầu nguyện cho con và cha Dennis ngày 18 cho đến ngày 20 tháng 2 tháng này đây, chúng con sẽ tổ chức một cái cuộc comment pray ở tại Lancaster, Pennsylvania, và chúng con hy vọng có được 6-7 em gì đó sẽ đến để tìm hiểu. Xin quý bà anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho những ngày này, để các bạn trẻ hôm nay biết mở lòng ra, biết đặt Chúa lên trên tất cả để mà dám làm những cái quyết định lớn cho đời mình. Vâng, kính thưa quý bà anh chị em, chúng ta đang ở trong những ngày đầu năm mới. Điều đầu tiên con xin được hỏi quý bà anh chị em rằng, chúng ta đã có những kế hoạch cụ thể nào cho năm mới chưa? Chúng ta có cái chương trình gì cho gia đình, vợ chồng, con cái trong năm mới chưa? Chắc là có rồi chứ phải không cả. Nhưng mà điều con muốn nói đó là, con muốn hỏi đó là chúng ta có cái kế hoạch thiêng liêng nào cho năm mới chưa? Cho bản thân mình, cho vợ, cho chồng, cho gia đình, cho con cái mình không? Hay là gặp trăng hay chớ? Ai sao tôi vậy? Hay là kế hoạch nào cũng có rồi? Dự toán nào cũng có rồi, nhưng mà trừ một kế hoạch quan trọng nhất là kế hoạch về mặt thiêng liêng, về đời sống tâm linh của chúng ta. Dự phóng nào cũng có rồi, nhưng mà dự phóng, kế hoạch cho việc tăng trưởng thiêng liêng là đời sống tâm linh của chúng ta, thì như chúng ta chưa nghĩ tới, phải không? Đấy, cho nên kính thưa quý bà và anh chị em, làm bất kỳ điều gì để có thể thành công thì chúng ta phải lập kế hoạch, phải lên chương trình. Mà ngay cả khi lên chương trình rồi, có kế hoạch rồi, mà vẫn còn chưa thành công mà. Huống hồ gì là không có gì cả. Rồi chúng ta vẫn còn ở trong những ngày đầu năm mới, chúng ta chúc nhau nhiều lắm. Nhưng có ai chúc cho nhau, chúc cho những dự tính tâm linh của chúng ta được thăng tiến không? Được đạt kết quả tốt không? Vậy, nên lắm chúng ta có những kế hoạch thiêng liêng cho mình. Và nếu được thì cho vợ mình, cho chồng mình, cho con cái mình, cho gia đình mình. Để có thể lên kế hoạch được thì chúng ta phải làm sao? Đương nhiên cái kế hoạch mới nó phải dựa trên cái kế hoạch, cái dự tính mà năm qua của chúng ta chứ. Như vậy thì để có thể lên kế hoạch tâm linh của mình, chúng ta phải nhìn lại tương quan của chúng ta với Chúa trong năm vừa qua. Bởi có nhìn lại thì chúng ta mới biết cụ thể là chúng ta muốn như thế nào Chúa trong năm này. Và để đạt được điều mong ước thì chúng ta phải có kế hoạch cụ thể để cố gắng. Vậy thì hôm nay con xin đưa ra đây một vài gợi ý để xin quý bà anh chị em dựa trên đó để có thể nghĩ về những cái kế hoạch tâm linh của mình. Ví dụ năm mới này con muốn cảm nhận sâu sắc hơn lời của Chúa, con muốn cảm nhận thấy lời của Chúa gần gũi với con nhiều hơn, con muốn sống lời Chúa một cách cụ thể hơn. Đó thì kế hoạch của chúng ta như vậy. Thì chúng ta đưa một quyết tâm là mỗi ngày trước khi đi ngủ, con sẽ đọc lời Chúa của ngày hôm sau, và ít nhất con suy gẫm một ít phút. Hoặc là năm nay con muốn cảm nhận Chúa ở với con một cách sâu sắc hơn, cho nên mỗi ngày hoặc là mỗi lần đi lễ, con quyết tâm rằng con sẽ dọn lòng con sốt sắng hơn, con sẽ rước Chúa một cách sốt sắng hơn, và nhất là con ở lại với Chúa 5-10 phút sau thánh lễ, không vội vàng khi mà thánh lễ kết thúc để con ra về, con ngồi lại với Chúa một chút. Ví dụ như vậy. Hoặc năm nay con muốn hiểu sâu sắc hơn các mầu nhiệm về cuộc đời của Chúa Giêsu, mầu nhiệm sinh ra, Chúa Giêsu sinh ra, Chúa chịu nạn và phục sinh của Chúa trong chặng chuỗi Mân Côi. Đấy, con muốn cái điều đó cho nên con lên kế hoạch là con quyết tâm đọc Kinh Mân Côi và suy gẫm mầu nhiệm, các mầu nhiệm cho Kinh Mân Côi đó một cách chậm rãi hơn, tập trung hơn. Bằng cách bây giờ mỗi ngày, mỗi lần con lần hạt, con lần 50 kinh một lúc, Thì bây giờ con chia ra một ngày con lần 50 kinh, nhưng mà con chia ra mỗi lần con lần 10 kinh mân côi thôi, và suy gẫm một mầu nhiệm thôi, và cứ kiên nhẫn làm như thế. Hoặc năm nay con muốn yêu mến Chúa Thánh Thần nhiều hơn, muốn nghe được tiếng nói của Ngài nhiều hơn, muốn cảm nhận cái tình bạn của Ngài nhiều hơn, thì bây giờ con đưa ra cái quyết tâm, đó là con tập cầu nguyện thinh lặng nhiều hơn, con tập để ý đến những xung động trong tâm trí con, trong tâm hồn con nhiều hơn, để ý đến tiếng nói của Ngài ở chung quanh con nhiều hơn. Đấy, ví dụ như vậy, kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta nên có kế hoạch thiêng liêng cho mình như thế. Vợ chồng có dự tính chung cho nhau như thế, cha mẹ với con cái chung với nhau như thế, thì sẽ giúp nhau rất là nhiều. Nhắc nhở cho nhau, và đôi khi vì người khác đó, thì mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Ví dụ bây giờ hai vợ chồng lên kế hoạch như vậy với nhau phải không? Mà ông chồng muốn quên thì người vợ nhắc. Và anh ơi, mình đã quyết tâm như vậy rồi, bây giờ mình phải cố gắng thôi. Nó hoặc là bây giờ bố mẹ với các con đã đồng ý như vậy rồi, thì bây giờ mình phải cố gắng. Đó, và cứ như thế chúng ta sẽ thúc giục nhau. Con biết một cái bác kia đó, bác nói với con rằng, thưa cha biết không? Có những ngày đó, những ngày lễ chọc, con đi lễ một ngày 2 lần. Và hôm vừa rồi đó, Tết đó, là con đi lễ 3 lần một ngày đó cha. Và sao bác đi lễ nhiều vậy? Thưa cha, con đi cho con này, rồi con đi cho các con này, và nhất là con đi cho người chồng của con đó. Người chồng mà bác hết mực yêu thương nhưng lại đang sống xa rời Chúa. Điều con muốn nói đó là khi chúng ta vì người khác, thì chúng ta lại có sức mạnh để vượt lên trên chính mình. Đấy, vậy thì kính thưa quý bà và anh chị em, điều đầu tiên con muốn mời gọi quý bà anh chị em, đó là đặt ra một chương trình thiêng liêng cụ thể cho mình trong năm mới này. Và sống trung thành hết mức có thể, thì chắc chắn chúng ta sẽ được thăng tiến trong đời sống tâm linh của chúng ta. Có lẽ con đề nghị như thế thì chắc là nhiều người sẽ nói rằng khó lắm ông cha ơi, con đã thử nhiều lần rồi, nhưng được có mấy bữa thôi à, rồi đâu lại vào đó. Một mình đã khó rồi, cha lại còn bảo rủ chồng rủ con nữa thì lại cực kỳ khó nữa. Cha không nghe người ta nói à, mưu sự tại nhân, nhưng mà thành sự thì tại thiên. Kính thưa quý bạn chị em, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đúng là như thế. Chúng ta có dự định, có kế hoạch, có mong ước cho sự thăng tiến của chính mình, của vợ, của chồng, của con cái. Nhưng ra sao thì còn phụ thuộc vào sự cố gắng của nhau, của mình và của người khác nữa, nhất là của ơn Thánh Chúa. Đôi khi chúng ta cố gắng thật nhiều, nhưng kết quả lại chẳng được bao nhiêu. Vì sao vậy? Thưa là vì chúng ta cố gắng bằng sức tự nhiên của chúng ta. Nhưng mà khi cái sự cố gắng của chúng ta dựa vào chính đức tin, nhất là vào lời của Chúa hứa đó, thì chắc chắn kết quả sẽ rất là mỹ mãn xảy ra. Và đó là điều xảy ra trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe đấy. Kính thưa quý bà và anh chị em, bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe trích từ chương thứ 5 tin mừng cho Thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên. Thánh Luca thuật lại rất là hay như thế này. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, và thuyền này là thuyền của ông Simon. Rõ ràng là Thánh Luca trước đoạn đó cho chúng ta thấy người thấy có 2 chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Như vậy thì có 2 chiếc thuyền mà Chúa Giêsu lại chọn thuyền của ông Simon. Tại sao vậy? Kính thưa quý bạn chị em, bởi vì Ngài biết Ngài sẽ làm gì tiếp đó. Nói cách khác, Chúa Giêsu có kế hoạch của Ngài. Nếu chúng ta đọc lại bài tin mừng ngày hôm nay, đọc chậm thôi và để ý tới những gì xảy ra một cách thứ tự trong bài tin mừng ngày hôm nay, thì chúng ta thấy Chúa Giêsu rất có kế hoạch của Ngài. Trước hết, Ngài chọn thuyền của Simon. Sau đó, Ngài xin ông chủ thuyền là ai vậy? Chính là Simon. Kèo ra xa bờ một chút. Rồi Ngài ngồi ngay trong thuyền của ông để giảng dạy đám đông. Như vậy thì có nghĩa rằng chính ông, chính Simon cũng đang ngồi ngay trong thuyền với Ngài và nghe những lời giảng dạy của Ngài. Chính vì ông Simon còn đang lạ lẫm với Chúa Giêsu đây mà. Ông còn đang lạ lẫm với Chúa Giêsu lắm, không biết lần này lần thứ mấy ông gặp Ngài rồi. Nhưng mà lúc này thì ông chưa phải thực sự là môn đệ của Chúa Giêsu. Nhưng mà chính vì Chúa Giêsu đã khôn khéo chọn thuyền của ông, nhờ ông đưa cái thuyền ra xa bờ một chút để cho ông ngồi ngay cạnh Chúa để nghe lời Chúa rao giảng. Và bởi vì nghe lời, ông đã nghe lời giảng của Chúa Giêsu như thế, cho nên khi mà giảng xong, người bảo ông rằng, người bảo chính ông rằng, hãy trèo ra xuống nước sâu mà thả lưới bắt cá, thì ông mới dễ dàng tin mà làm theo lời đề nghị của Chúa Giêsu còn lạ lẫm này chứ. Phải không? Chứ còn giả sử như ông chưa từng nghe lời của Chúa Giêsu, chắc có lẽ lời đề nghị của Chúa Giêsu này không làm cho ông lay động đâu. Chứ làm sao mà dễ tin được? Bởi vì kính thưa quý bạn chị em, chúng ta cứ dựa theo lời của ông nói này. Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Chúng ta để ý đến lời của ông nói, vất vả suốt đêm rồi mà còn chẳng bắt được gì. Mà cá nó đi ăn là nó đi ăn vào ban đêm. Người ta đánh cá đấy, ít ai đánh cá ban ngày lắm. Chúng tôi đã vất vả suốt đêm rồi mà chẳng được gì cả. Bây giờ ban mặt ban ngày thế này, cá ở đâu ra mà đánh? Thật là không dễ, theo cái lý trí tự nhiên của một con người đó, thì thật không dễ để làm theo lời đề nghị này đâu. Theo kinh nghiệm của một ngư phủ, không có dễ để làm theo lời đề nghị của Chúa Giêsu đâu. Và quả đúng như vậy, lời Chúa không phải dễ để cho chúng ta tin và làm theo đâu, kính thưa các bạn chị em. Giống như như chúng ta vẫn nghe thấy những lời gọi là than trách, con đã chạy chữa đủ kiểu rồi cha, con đã làm đủ cách rồi, bây giờ cha lại còn bảo con là tin tưởng mà cầu nguyện với Chúa rồi chờ đợi việc Chúa làm. Khó lắm cha ơi, mà đến bao giờ Chúa mới làm đây? Lời Chúa không có dễ để cho chúng ta tin và chúng ta làm theo đâu, trừ khi chúng ta đã kinh nghiệm được lời đó quyền năng đến như thế nào. Cũng giống như câu chuyện của tiệc cưới Cana vậy, quý bạn em nhớ không? Chúa Giêsu nói gì với những người gia nhân? Các ngươi cứ đổ nước đầy chung đi. Trời ơi trời, cái điều cần bây giờ là rượu ông ơi, chứ không phải nước. Tự nhiên người ta đang cần rượu lại Chúa lại bảo đi đổ nước đầy chung đi. Đấy, nhưng cứ tin mà làm theo đi thì sẽ thấy. Và cũng vậy, giống như hai lần Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều vậy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng các con hãy cho họ ăn đi. Ăn thế nào được Chúa ơi, giữa một cái nơi sa mạc hoang vắng như thế này thì 5 chiếc bánh và 2 con cá thì thấm vào đâu? Nhưng mà chắc chắn Chúa biết việc Chúa sắp làm. Vấn đề là chúng ta có tin và dám làm theo điều Chúa dạy không? Chúng ta có dám tin không? Trong tiệc cưới Cana, mẹ Maria, vì mẹ đã biết con mình là ai rồi, cho nên mẹ nói với những người gia nhân rằng, người bảo gì thì các anh cứ làm theo đi. Các môn đệ trong xếp lạ, hoa bánh ra nhiều cũng vậy. Các môn đệ trước đó đã chứng kiến việc Chúa làm rồi. Nhưng mà đôi khi các ông quên. Nhưng mà các ông đã phần nào đã tin Chúa rồi. Cho nên các ông đã làm theo điều Chúa dạy. Và cho dân chúng ngồi xuống từng nhóm nhỏ. Chúa Giêsu cầm lấy bánh dơ lên trời đọc lời chúc tụng. Tạ ơn cha. Rồi bẻ ra trao cho các môn đệ. Thế là chúng ta thấy những phép lạ lùng xảy ra không? Vậy thì Phêrô hôm nay cũng vậy thôi. Bởi vì ông đã ngồi ngay trên thuyền với Chúa Giêsu và đã nghe Ngài rồi, nên ông mới dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của Chúa Giêsu. Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Vậy thì điều xảy ra trong tiệc cưới Cana, điều xảy ra nơi hai phép lạ hoa bánh ra nhiều, và điều xảy ra với Phêrô hôm nay cũng sẽ xảy ra với chúng ta. Nếu chúng ta cẩn trọng lắng nghe lời của Chúa, suy gẫm lời của Ngài, và nhất là sống lời của Ngài, thì chắc chắn, kính thưa quý bà và anh chị em, khi có chuyện xảy ra đó, chúng ta sẽ thấy được việc Chúa làm. Nói cách khác, khi có chuyện xảy ra, chúng ta dám tin vào lời của Chúa hứa, và chúng ta biết kiên nhẫn chờ đợi, rồi Chúa sẽ tỏ quyền năng của Ngài ra cho chúng ta. Nhưng cái kinh nghiệm thường khi của chúng ta, đó là chúng ta rất khó tin, hoặc chúng ta không tin vì chưa có một kinh nghiệm về việc Chúa làm. Cho nên chúng ta không đủ niềm tin và nhất là không đủ kiên nhẫn mà chờ đợi Chúa làm việc lạ lùng cho chúng ta. Cho nên cầu nguyện đấy, chúng ta nhìn lại đời sống tâm linh của chúng ta mà xem. Cầu nguyện thì vẫn cầu nguyện, xin thì vẫn xin, tha thiết lắm. Nhưng cầu nguyện xong ra khỏi nhà thờ, ra khỏi giờ cầu nguyện là đã tìm cách làm theo ý của mình rồi. Và như vậy thì rất khó để có thể thấy được Chúa làm. Vì Chúa đã kịp làm đâu, thì chúng ta đã làm rồi. Và khi chúng ta cậy cựa theo cách của mình, thì thường là thất bại. Và sau đó chúng ta đổ lỗi cho Chúa. Chúa ơi, tại sao thế này, tại sao thế khác? Trong khi đó, xin Chúa chưa kịp làm gì hết. Thì mình đã làm rồi. Mình có đủ kiên nhẫn để sống cái điều Chúa dạy. Có tin lời Chúa hứa đâu. Mà Chúa kịp làm cho chúng ta. Cho nên kính thưa quý bà và anh chị em, Chúa biết lắm chúng ta không có sự kiên nhẫn. Hoặc là chúng ta rất dễ dàng mất đi sự kiên nhẫn. Chúa biết chúng ta muốn cái gì là chúng ta muốn ngay lập tức và ngay bây giờ. Nhưng để ban cho chúng ta điều tốt hơn, điều chúng ta dám ước mong, Ngài rất kiên nhẫn với chúng ta từng bước một, từng bước một. Và Chúa không những muốn chúng ta tin lời của Ngài đâu, mà Chúa còn chuẩn bị một cách thật tinh tế để cho chúng ta có thể lắng nghe được lời của Ngài và tin vào lời của Ngài. Cho nên chúng ta thấy rất rất rõ điều đó trong bài tin mừng ngày hôm nay. Chúa tìm cách gần gũi với Phêrô, tập cho ông gần gũi với Chúa một cách tự nhiên, dần dần. Và cái thái độ đầu tiên của Chúa đó là Chúa chọn thuyền của ông. Tại sao Chúa không chọn cái thuyền kia? Bởi vì Chúa có kế hoạch của Chúa. Chúa biết, Chúa tập cho ông dần dần quen dần với Chúa. Chúa chọn thuyền của ông này. Rồi Chúa xin ông trèo ra xa bờ một chút này. Rồi một cách tự nhiên thôi. Bởi vì trèo ra xa bờ được thì chắc chắn ông ngồi bên cạnh Chúa. Nghe lời Chúa giảng. Và bởi vì nghe lời Chúa như thế rồi cho nên chắc là ông cũng đã tin Chúa cách nào đó rồi. Và Chúa lại thử ông bằng một lời đề nghị không mấy hợp lý. Giả như trong từng bước đó đó. Mà ông Simon đã từ chối rồi. Bây giờ Chúa chọn thuyền của ông. Bảo thôi, ông đi xuống đi. Thuyền của tôi đang bận giặt lưới. Ông đi xuống đi. Thì đã khác rồi. Nếu ông Simon từ chối ở một chỗ nào đó, Chúa nói, ông ơi xin ông làm ơn, đi ra xa bờ một chút đi. Ông Phêrô từ chối. Thì chắc chắn phép lạ hôm nay đã không xảy ra. Nhưng không, Simon đã đáp trả lời của Chúa Giêsu từng bước một cách rất chân thành và khiêm tốn. Ông không sợ phiền, nên ông đã để Chúa lên thuyền của mình. Ông đã chấp nhận trèo ra xa bờ. Ông đã kiên nhẫn ngồi đó mà nghe lời Chúa giảng. Bởi vì có thể lắm chứ. Như lời ông nói đã vất vả cả đêm rồi, mệt rồi. Vừa mệt vừa thất vọng cả đêm không được gì hết. Ông rất dễ dàng có thể phớt lờ lời của Chúa Giêsu mà về ngủ nghỉ cho khỏe chứ. Phải không? Bây giờ khuyến mai cho em thử nghĩ cả một đêm như vậy mình đánh cá không được cái gì hết. Bây giờ cái ông này là còn lên thuyền của mình là còn làm phiền nữa thì thôi chứ. Mình rất là dễ dàng để mà phớt lờ đi. Đấy, cho nên khi mà chúng ta lên một kế hoạch cho mình, kế hoạch tâm linh của chúng ta đó. Khi mà chúng ta mệt mỏi, chúng ta muốn buông xuôi. Chúng ta không có muốn tiếp tục cái kế hoạch mà chúng ta đã lên nữa. Cho nên nói gì thì nói, trong mọi sự để thành công đó, chúng ta cần lắm, tiếng Anh gọi là cái discipline. Có nghĩa là cái, con quên rồi. Cái kỷ luật, đó, phải ép mình vào kỷ luật, thì mình mới có thể thành công được. Đã vậy thì trong đời sống tâm linh cũng vậy thôi. Chúng ta phải có kỷ luật trong đời sống tâm linh. Chứ không phải gặp chăng ngay chớ, hôm nay khỏe thì cầu nguyện, mai mệt quá đi ngủ. Không có một kỷ luật trong đời sống tâm linh, chúng ta không thể lớn lên được. Đấy, vậy thì hôm nay chúng ta thấy không? Ông Phêrô ông không sợ phiền, nên ông để Chúa lên thuyền của mình. Ông chấp nhận trèo ra xa bờ, ông kiên nhẫn ngồi đó với Chúa. Và ông đã đáp lại lời của Chúa Giêsu từng bước, như con nói, một cách chân thành và thật khiêm tốn. Để rồi khi Chúa đề nghị một bước lớn hơn, hãy trèo thuyền ra chỗ sâu mà thả lưới bắt cá đi. Ông đã dám làm theo. Vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới, mặc dù chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Và Thánh Luca thuật lại, họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá. Đến nỗi hầu như rách cả lưới, họ đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Một phép lạ cả thể xảy ra, thưa quý ông bà và anh chị em. Như vậy thì quả đúng là mưu sự tại nhân. Đấy. À, các ông lên kế hoạch để đi đánh cá suốt đêm có được gì đâu. Nhưng mà thành sự tại thiện.
vất vả cả đêm mà không được gì, nhưng bây giờ, với sự tin tưởng lắng nghe và làm theo lời Chúa, thì kết quả trở nên mỹ mãn và còn hơn cả điều mà họ dám ước mong. Cho nên chúng ta thấy rất là rõ điều đó, kính thưa quý bà và anh chị em. Bất kỳ kế hoạch dự tính nào của chúng ta đang có trong năm mới, kể cả kế hoạch thiêng liêng của chúng ta, hãy cố gắng hết sức mình đi. Nhưng điều cần thiết là chúng ta thực thi những dự định kế hoạch ấy trong niềm tin tưởng cậy trông trên lời của Chúa, thì chắc chắn không sớm thì muộn, kết quả sẽ hơn chúng ta tưởng. Nói một cách khác, sống năm mới 2022 này với những dự phóng và kế hoạch, phải luôn đặt trọng tâm là tìm kiếm vinh quang cho Thiên Chúa. Lạy Chúa, con đang dự định làm điều này này, Chú có vui lòng không? Con đang dự phóng thế khác này, Chú có đồng ý không? Một cái dự định nào đó, một cái dự phóng nào đó, một cái kế hoạch nào đó, chúng ta có đó. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta lắng nghe, xem Chúa trả lời như thế nào, Chúa soi sáng cho mình như thế nào, thì chắc chắn quý ông bà anh chị em sẽ không đi sai đường đâu. Như Chúa biết sự thất vọng của Phêrô hôm nay, sau một đêm dài mà ban cho một mẻ cá, mang lại cho ông không chỉ sự ngạc nhiên mà ngay cả sự quay hướng cuộc đời của ông. Đó thì cũng vậy thôi. Nếu chúng ta đặt những dự định, những tương lai, những dự phóng của chúng ta, công ăn việc làm, mọi sự để tìm vinh quang cho Thiên Chúa, làm đúng cái điều Chúa muốn, thì Chúa sẽ làm cho chúng ta ngạc nhiên, giống như ngạc nhiên Phêrô hôm nay vậy. Không chỉ là về mẻ cá nhé, mà còn quan trọng hơn mẻ cá, đó là ông nhận ra một điều gì đó cao trọng hơn. Khi chúng ta thấy rõ bằng kinh nghiệm của mình rằng mưu sự tại nhân nhưng thành sự tại thiên, thì giống như Phêrô hôm nay vậy, ông biết rõ lắm kết quả này, thành quả này không phải do công khó của ông, mà do của một con người Giê-xu mà ông đã nghe lời của Ngài, tin lời của Ngài, và ông được thấy rất rõ ràng về mẻ cá kỳ diệu. Thì ông đã, như Thánh Luca dùng một từ rất mạnh đó, là Simon Phêrô đã sấp mặt dưới chân Đức Giê-xu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Lần đầu tiên các môn đệ gọi Chúa Giê-xu là Chúa, ông sấp mình dưới chân Chúa Giê-xu: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Thấy mẻ cá kỳ diệu, Phêrô đã làm một hành động rất kỳ lạ. Với kẻ không tin thì trời ơi, có gì đâu, mẻ cá thôi mà, làm gì mà ghê gớm vậy, phải không? Nhưng mà Phêrô không. Phêrô tin, Phêrô nhận ra một điều gì đó sâu sắc hơn cả mẻ cá. Ông sấp mình dưới chân Đức Giê-xu. Kính thưa quý bà và anh chị em, cái động từ sấp mình đó ở trong Kinh Thánh đó, nó mang một nghĩa hình ảnh rất là quan trọng. Người ta chỉ sấp mình dưới chân của ai đó, người ta nhận người đó là thầy của mình, là Chúa của mình thôi. Phêrô hôm nay sấp mặt dưới chân Chúa Giê-xu, bởi vì ông nhận ra quyền năng khác thường của con người Giê-xu này. Và không chỉ nhận ra quyền năng khác thường của Chúa Giê-xu, mà cùng một lúc đó, ông nhận ra con người đang đứng trước mặt mình là ai đây. Nên cùng một lúc đó, ông nhận ra thân phận tội lỗi của mình. Và Thánh Luca thuật lại: Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó đều kinh ngạc. Kinh ngạc về quyền năng của một con người đang đứng trước mặt. Kinh ngạc về việc mà họ nhận ra đây không phải là một con người bình thường, mà là Thiên Chúa. Mà Thánh Luca dùng từ lạy: Lạy Chúa, xin tránh xa con. Đấy, vậy thì chỉ khi trong cái sự cố gắng vươn lên trong đời sống tâm linh của chúng ta, chỉ khi chúng ta có kỷ luật trong đời sống tâm linh của chúng ta, bằng kinh nghiệm của chính mình, chúng ta nhận ra sự cao cả của Thiên Chúa, thì cùng một lúc đó, chúng ta nhận ra sự yếu đuối thấp hèn của chúng ta đến như thế nào. Và khi ấy, chúng ta mới có thể đầu phục Chúa mà thôi. Kính thưa quý bạn xem ạ. Lúc đó chúng ta mới có thể thực sự tin Chúa mà thôi. Nói cách khác, chỉ khi chúng ta nhận ra sự thấp hèn mong manh của mình và nhận ra quyền năng và sự nhân hậu của Thiên Chúa, thì chúng ta mới có thể để cho Chúa biến đổi và làm cho chúng ta trở nên những môn đệ đích thực của Chúa. Đó là rao giảng bằng cách kể lại những gì chúng ta chứng kiến được Chúa làm. Như Chúa nói với Phêrô hôm nay vậy: Đừng sợ, từ hôm nay anh sẽ là người thu phục người khác. Chỉ khi chúng ta nhận ra sự yếu đuối và thân phận nhỏ hèn của chúng ta, cùng một lúc Chúa tỏ quyền năng và lòng nhân hậu của Chúa cho chúng ta, thì chúng ta mới có khả năng rao truyền lời của Chúa cho người khác. Vậy thì kính thưa quý bà và anh chị em, cuộc sống cơm áo gạo tiền của chúng ta vẫn đang sống. Và sâu sắc bên dưới cuộc sống đầy vất vả này của chúng ta là một cuộc tìm kiếm của chúng ta với chính Thiên Chúa, hạnh phúc đích thực của chúng ta. Chúa vẫn đang ở đó để sẵn sàng bước vào con thuyền cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúa vẫn đang ở đó để muốn chúng ta giúp Ngài đi xa bờ một chút. Chúa muốn cùng với chúng ta bước ra khỏi cái vòng an toàn hàng ngày của chúng ta đây này, để chúng ta có thể bước đến với tha nhân, đi ra xa bờ một chút. Chúa vẫn ở đó để muốn chúng ta ngồi bên cạnh Chúa mà nghe lời của Ngài. Nghe lời của Chúa không chỉ nói với chúng ta mà nói với tất cả mọi người. Chúa vẫn ở đó và tìm mọi cách để gần gũi với chúng ta ngang qua bí tích thánh thể. Chúa vẫn ở đó để kiên nhẫn với chúng ta mỗi ngày, để làm thân với chúng ta, để làm quen với chúng ta, để tập cho chúng ta biết Ngài dần dần mỗi ngày. Và quý bạn chị em có kinh nghiệm được không? Chúa vẫn ở đó và nhìn thấy những vất vả thâu đêm mà chẳng được gì cả của chúng ta, để cho chúng ta học được kinh nghiệm. Như Chúa Giêsu đã nói rồi, không có thầy các con không làm gì được đâu. Chúa vẫn ở đó để nói với chúng ta, cố gắng thêm lên, ra chỗ sâu hơn đi mà thả lưới bắt cá. Chúa vẫn ở đó để thử thách chúng ta, giúp chúng ta trưởng thành hơn. Còn có tin không? Có dám ra chỗ nước sâu hơn không? Chúa mời gọi chúng ta ra chỗ nước sâu hơn không phải để đặt chúng ta vào vòng nguy hiểm đâu, mà là giữa những bấp bênh mệt mỏi đó, giữa những nguy hiểm đó, Chúa cho chúng ta thấy quyền năng của Ngài. Và chắc chắn Chúa vẫn ở đó để nói với chúng ta rằng Chúa muốn chúng ta nói về Chúa cho những người xung quanh, kể cho họ nghe những sự ngạc nhiên mà chúng ta đã thấy những việc Chúa làm trong đời chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong năm vừa qua của chúng ta. Chúa muốn chúng ta thu phục người khác về cho Chúa. Chính xác giống như là Chúa nói với Phêrô hôm nay vậy. Vậy thì kính thưa quý bà và anh chị em, năm mới đang mở ra cho chúng ta. Chúng ta có dự định gì với Chúa không? Chúng ta có kế hoạch gì với Chúa không? Chúng ta có mong muốn gì không? Hay vẫn chỉ là xin hết ơn này đến ơn khác, mà không hề có một kế hoạch lâu dài với Chúa, mà không hề có một kế hoạch để chúng ta thực sự kỷ luật trong đời sống của chúng ta, để chúng ta được tăng trưởng tình thân của chúng ta với Chúa? Xin Chúa cho chúng ta dám lên những kế hoạch, những dự định. Bất kỳ kế hoạch dự định đó là gì? Học hành, công ăn việc làm, tương quan xã hội, dựng vợ gả chồng, và nhất là những kế hoạch và dự phóng cho đời sống tâm linh của chúng ta trong niềm tin tưởng vào Chúa như Phêrô vậy. Vâng lời Thầy, con xin thả lưới. Vâng lời Thầy, con sẽ làm điều này, con sẽ thực hiện điều kia, nhưng xin đừng theo ý con, mà theo ý của Chúa. Và khi chúng ta nhận ra ý của Chúa rồi, thì chúng ta hãy can đảm mà làm, thì chắc chắn chúng ta sẽ được những mẻ cá bội thu. Xin Chúa cũng tỏ mình ra cho chúng ta trong năm mới này, để chúng ta thấy quyền năng yêu thương của Ngài cách tỏ tường, để cùng một giật chúng ta có thể nhận ra thân phận yếu hèn tội lỗi của chúng ta. Vì càng khiêm tốn thì Chúa càng có cơ hội tỏ quyền năng của Ngài trên chúng ta. Và chỉ khi chúng ta thấy quyền năng và tình yêu thương của Ngài rồi, chúng ta mới dám bỏ mình mà thôi. Chúng ta mới dám bỏ cái tôi của mình, bỏ như các môn đệ vậy, bỏ hết mọi sự mà theo Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Xin Chúa thương chúc lành cho những dự định, dự phóng, kế hoạch của năm mới 2022 này của chúng ta. Ngang qua lời truyền cầu của mẹ Maria Hằng Cứu Giúp và của thánh John Newman, cũng như của các thánh tử đạo Việt nước Việt Nam. Amen. Từ đây, con xin chúc lành cho quý tất cả quý ông bà anh chị em, và xin Chúa ngang qua phép lành này cũng khơi lên trong lòng chúng ta, để chúng ta lên những kế hoạch, những dự phóng cho đời sống tâm linh của chồng, của vợ, của con cái, của gia đình, cũng như của bản thân mỗi người chúng ta. Và xin Chúa nâng đỡ để chúng ta dám sống kỷ luật với những gì chúng ta đặt ra, để đến cuối năm 2022 này chúng ta thấy tình thân của chúng ta với Chúa, đức tin của chúng ta vào Chúa được kiên cường, được mạnh mẽ hơn. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả chúng ta và ở lại cùng chúng ta luôn mãi.
Amen.
Rồi con xin cảm ơn cô chú Lợi Vi, anh chị Thoại Luân cũng như anh Lộc và tất cả mọi người đang tham dự giờ cầu nguyện hôm nay. Như điều con gợi ý ngay từ ban đầu đó, trong năm nay chúng ta cố gắng tìm cho giáo hội một tôn gọi nha, không chỉ là các cha các thầy mà các sơ nữa. Đó, chúng ta khuyến khích các em nó bước theo Chúa can đảm, nhất là con cái trong gia đình của mình đó. Nhiều khi mình không gợi ý thì nó không có dám gì hết á, mà mình cứ nói đi đó, rồi cho nó thấy những cái điều tốt đẹp, những cái điều cao trọng của đời sống linh mục tu sĩ đó, thì chắc chắn và nhất là quan trọng là được là cái đời sống cầu nguyện của chúng ta đó, thì chắc chắn quý bà xem sẽ thấy Chúa gửi đến cho quý bà xem những con người mà quý bà xem có thể đồng hành với họ cách này cách khác. Và lúc đó dân của Chúa được hưởng nhờ, và dân của Chúa đây là chính con cái của chúng ta sau này đấy. Và xin cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em, và con chờ lắm một cú điện thoại nào đó nha, gọi để giới thiệu cho con một ai đó để kết can đảm bước theo Chúa. Amen.
Kính thưa Cha, chúng con xin chân thành cảm ơn Cha rất nhiều. Nhân dịp đầu năm mới, chúng con xin được đại diện cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang trên đường dây online. Xin kính chúc Cha một năm mới được dồi dào sức khỏe, luôn bình an, nhiều may mắn và tràn đầy ơn lành của Chúa và Mẹ Maria. Nhất là Cha có được nhiều ơn gọi làm linh mục đời đời của Chúa. Xin kính chúc Cha và quý ông bà và các anh chị một năm mới được Chúa luôn gìn giữ và che chở, khỏe mạnh và bình an. Xin Mẹ Maria và Chúa giàu lòng thương xót chúc lành cho quý ông bà và các anh chị luôn được an mạnh và thoát qua cơn đại dịch nguy hiểm này. Và một lần nữa chúng con xin kính chúc Cha và toàn thể quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ ngon và bình an. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần tới.
Chúa dạy con phải sống thật thà. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con tin vào quyền lực, nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Người đời dạy con nắm giữ thật chặt, nhưng Chúa dạy con phát hết cho người. Ôi dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con sẵn sàng dừng lại, nhưng Chúa dạy con sẵn sàng mà đi. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời. Xin Chúa con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin Chúa con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin Chúa con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin Chúa con tin vào tình Chúa mà đánh liều.